chuyện đời ngu trường không biết đến tên, vì muốn được cùng kinh kết duyên nên trước phần con xin phát nguyện, nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa. Kinh pháp hoa có tin có vào, đời ngũ trường vì người mới trao, vì cảm được lời thâm ý sâu nên trước phật thành tâm cúi đầu. Nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa.
Thầy Di Lặc Bồ Tát cũng giống như chúng ta ngày nay, bảo là Đức Phật là sanh ra từ cung dòng họ Thích, tức là sanh ra từ Ấn Độ và sanh ra trong cung vua của Tịnh Phạn, rồi nó mới bỏ cung điện đi tu, trải qua 6 năm như vậy ngồi dưới cội Bồ Đề gần thành Đại Gia mà thành Phật. Thì đây là một lịch sử, cho nên chúng ta học lịch sử của chúng ta. Nhưng mà đa số đó thì chúng ta kẹt vào Đức Phật lịch sử này. Kẹt vào Đức Phật lịch sử cho nên chúng ta không thấy được Phật thiệt. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là dạy chúng ta nên tìm Đức Phật thực. Mặc dù chúng ta học Phật lịch sử nhưng mà phải tìm Đức Phật thực, chứ đừng kẹt vào trong lịch sử. Tại vì khi Đức Phật sanh ra, mặc dù sanh ra là con người nhưng mà Đức Phật không giống bất cứ con người nào trong cuộc đời. Cái điều thật mà chúng ta thấy đấy là Ngài có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, có một cái đầu thông minh không ai bằng. Tại vì mới 12 tuổi mà không có một ông thầy nào có thể dạy được Ngài nữa. Có một sức mạnh cũng không ai bằng. Là 16 tuổi thì lúc bây giờ đó, Ngài sử dụng cái cung đồng mà để thờ trong cái đền vua, gọi là cung thần. Phải 36 lực sĩ khiêng mới nổi. Nhưng mà bây giờ nữa là lúc đó Ngài còn là thái tử thôi, thành một tay Ngài cầm lên và Ngài kéo, Ngài bắn một mũi tên đồng, cả triều đình thất kinh hết. Tức là Ngài có sức mạnh lạ, một cái đầu thông minh, một cái sức khỏe kỳ diệu, cái ngoại hình tuyệt vời, nhưng mà lại là có một cái trái tim đầy nhân ái. Đây là đặc tính của Đức Phật. Rồi đó, mọi việc mà tốt nhất ở trên trần gian Ngài đều có hết, Ngài nhưng mà Ngài không cần. Tại vua Tịnh Phạn xây cho Ngài 3 tòa cung điện để thích hợp với 3 mùa của Ấn Độ thử vậy. Cái mùa nóng thì đương nhiên là phải ở gần biển nhân mát, mùa lạnh thì ở chỗ nào, mùa khô thì ở chỗ nào. Tức là được hưởng thụ một cái cách mà tuyệt đỉnh giàu sang trên trần gian. Nhưng mà Ngài không thích, Ngài chọn con đường khổ hạnh. Đây là một cái điều đặc biệt mà chúng ta thấy. Thế nên Ngài chọn con đường khổ hạnh để làm. Thì như vậy đó, là Đức Phật là ta thấy nó không giống những người trên cuộc đời này, mà ta coi Ngài là con người đó, thì cái này ta sai lầm. Ta nói Đức Phật là con người như chúng ta là con người thì sai. Mặc dù Đức Phật không phủ nhận điều đó, Đức Phật luôn luôn nói mình là con người. Ở trong tất cả các kinh Đức Phật đều nói mình, trừ có kinh Pháp Hoa, Phẩm Như Lai Thọ Lượng là khác. Đây chúng ta nhận ra. Thì lúc bây giờ đó, kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật có giới thiệu, hãy Phật đó, thì có 10 thân và có 10 hiệu thì gọi là Phật. 10 thân khởi đầu này, tức là ngũ ấm thân. Ngũ ấm ấy, thân ngũ ấm ấy, thì cái trường hợp này gần như ai cũng có. Mà ngũ ấm này là gì? Tức là tất cả những cái nguyên tố mà tạo nên thành người của ta. Trong con người chúng ta có tất cả những hợp này, là ngũ quẩn. Ngũ quẩn tức là do 5 nhóm hợp này. Thì ở trong đó cái thứ nhất này là gì? Tức là vật chất, sắc chất. Đây là cái thân vật chất ai cũng có. Rồi cái thứ hai đó là, tức là tình cảm. Tình cảm là con người thì cái vấn đề phải có tình cảm, cái này gọi là thọ quẩn. cái nhóm tình cảm, mà cái trong cái tình cảm của con người này rất là phức tạp, nên gọi là cuộn, tức là một nhóm đủ thứ tình cảm tập hợp lại, chứ nó không phải một, nó không thuần được. Đó là thọ. Rồi đó, cái suy nghĩ cũng có nhiều loại suy nghĩ khác nhau, cho nên đây gọi là một nhóm, một nhóm này, một loại suy nghĩ, một nhóm này. Trong cái đầu chúng ta đang suy nghĩ đủ thứ, gọi là tưởng. Cho lúc bây giờ nó mới khởi lên, khởi lên một cái ý để làm việc này việc kia, nhưng mà khi thì ta nghĩ cách này, khi ta nghĩ cách khác, cho nên đây cũng nó không phải một cái, đó là thành quả. Và tới cuối cùng chúng ta có cái thức quẩn, tức là cái biết, cái thức quẩn tức là cái khôn của con người, cái nhận thức của con người. Tất cả mọi người chúng ta đều có cái này, chúng sanh đến thì có cái này, hữu tình chúng sanh đều có. Thành ra Đức Phật cũng phát xuất từ chúng, nhưng mà ở trên cái bước đường tu hành đó, tu đúng đó, thì cái trường hợp này để từng bước ta thay đổi, tức là thay đổi từ cái ngũ thân này. Chúng ta thay đổi lần chứ, cho nên cái người mà tu nó có khác hơn người thường. Người tu phải khác hơn, thì khác hơn ở chỗ nào đấy, chúng ta tìm đấy. Tức là đầu tiên đó, là chúng ta có cái thân ngũ quẩn ai cũng có hết, Phật cũng có, ta cũng có, nhưng mà vì Phật có một cái quá trình tu hành cho nên nó chuyển đổi, còn chúng ta không có tu hành cho nên nó vẫn giữ nguyên trạng. Hay nói cách khác đó, là nếu có chuyển đổi thì nó là chuyển đổi theo chiều hướng xấu hơn, chuyển đổi theo chiều hướng tốt cũng có, nhưng mà chuyển đổi theo chiều hướng xấu thì có nhiều. Cho nên Đức Phật ở trong lục đạo tứ sanh này luôn luôn thay đổi. Thành ra con người chúng ta đó, chuyển đổi lần lên đỉnh cao nhất của nó là lên đỉnh gọi là trời, tức là sanh lên các quả trời này. Rồi lên trên này nó như cái vòng tròn, từ trên này nó sẽ rớt rơi xuống. Giống như một con người mình cố gắng mình làm kiếm ra được nhiều tiền, rồi khi mình có nhiều tiền rồi thì mình hưởng thụ hết tiền rồi thì mình rớt trở lại. Cho nên cái hoàn cảnh này luôn luôn thay đổi, hết giàu là tới nghèo, hết nghèo là tới cái gì có đủ thứ chuyện của con người. Nhưng mà lúc bây giờ đó, Đức Phật đó là cái người tu và tu đúng, cho nên cái chuyện thì chuyển đổi cái gì? Đầu tiên là cái chuyển đổi từ cái chỗ mà thọ hưởng, cái thọ hưởng tức là cái cảm thọ đó. Cho nên cái thọ hưởng thường thường chỗ này chúng ta gọi là cái hưởng thụ, cái này cái hưởng thụ đó. Cho nên cái hưởng thụ này là gì? Thường thì ở đây đó, chúng ta là thường ta có một cái khổ thọ, lạc thọ. Thường tất cả mọi người thì hết khổ rồi tới vui, mà hết vui rồi tới khổ, sau cái vui là có cái khổ, cứ như vậy đó mà xây dựng cái chính như vậy. Cho nên trong cái thọ đó thì cái trường hợp cái xúc thọ, cái xúc thọ tức là cái tiếp xúc, tiếp xúc thì Đức Phật nói mình có sáu cái giác quan thì để tiếp xúc với sáu cái đối tượng ở bên ngoài gọi là trần, sáu đối tượng của sáu giác quan mình, thì đây con người mình cái này gọi là thọ đấy. Cái hưởng thụ của mình là khổ vui cũng nằm ở đây. Tại đây mình cảm thấy vui, mình cảm thấy khổ đó, thì cái này do sáu giác quan tiếp xúc và đem vô thôi. Hãy mình thấy cái gì mà hợp với mình thì mình vui, mà mình thấy cái gì mà trái với mình khổ. Rồi mình nghe cũng vậy. Thành ra nói chung là ta hay lấy cái thấy nghe, cái thấy và cái nghe là chính, nhưng mà còn thêm nữa các giác quan khác nữa là cái trường hợp đó còn có cái khứ giác, còn có cái vị giác. Cho nên mũi chúng ta ngửi và lưỡi chúng ta nếm, tới cuối cùng thân chúng ta xúc chạm, rồi ý chúng ta suy nghĩ. Thì như vậy nói chung là sáu cái giác quan. Sáu cái giác quan này tiếp xúc với sáu trần cảnh bên ngoài, mà chỗ này nó gọi là lục căn, lục trần, vọng tác, vô biên chi tội. Tại vì sáu căn tiếp xúc với sáu trần là sanh ra vô số tội lỗi. Chúng sanh là như vậy, cho nên tới cuối cùng là khổ. Cái quả khổ nó tới là, đây là trên bước đường tu. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tại vì cái người muốn thoát ly cái khổ thì lúc bây giờ thường thì chúng ta trong ba thọ thì sử dụng cái xả thọ. Tức là xả, tức là bỏ, không cho nó dính vô, không cho nó dính vào mình. Tức là sáu cái giác quan mình không cho tiếp xúc với sáu trần bên ngoài, gọi là xả. Tại bây giờ mình nhìn, mình thấy một cái vật đó, một là mình ghét, hai là mình thích nữa, thì cái này cũng khổ. Cho nên lúc bây giờ ta không nhìn nữa, ta không nhìn thì ta không có suy nghĩ về nó, hay nói một cách khác ta không biết gì hết. Đây, sống trên cuộc đời này mà cái người tu này nó bắt đầu là họ xả, bỏ hết. Vì vậy đó mà đầu tiên đó, người ta bỏ nhà đi tu, bỏ nhà đi tu, bỏ quyến thuộc, bà con, bỏ hết tất cả những người thân gần như ta không có gì hết. Cái này gọi là xả. Cho nên từ cái xả, bỏ cái việc mà gia đình người thân bỏ hết rồi, sự nghiệp không còn gì nữa hết đó. Thì bây giờ cái thứ hai người ta bảo là xả phiền não. Xả bỏ phiền não. Phiền não gì? Tham, sân và si, mạn nghi, ác kiến. Ta xả luôn nè, ta xả cái này luôn, bỏ luôn. Cho nên hỏi trên cuộc đời này nữa, ta còn có tham muốn nào không? Tôi nói là không tham muốn bất cứ cái gì. Thế nên người ta hỏi tôi, thầy cần cái gì? Tôi nói tôi không cần gì hết. Mà thiệt ra trong lòng tôi nghĩ như thế. Tại vì không cần, không cần, cho nên người ta có cho mình hay người ta không cho mình, mình cũng không động tâm. Mình cần mà không có thì cái này khổ nhất rồi. Nhưng bây giờ mình không có mà mình không cần thì cũng như không thôi, đâu khổ gì. Cái người cần mà không có mới khổ, chứ còn cái người không cần mà không có thì chuyện này nữa là cái chuyện bình thường. Cho nên chỗ này là xả thọ. Cái tâm không có để dính vào được. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên đầu tiên đó, ta tu được cái này đó, ta gọi đó là thinh văn thân. Thinh văn thân tức là cái người mà đi xuất gia tu hành, từ bỏ gia đình, rồi đến sáu cái phiền bản não căn bản ta bỏ luôn. Cho nên trong sáu cái này đó, đầu tiên là Đức Phật bỏ tham, giận và si mê bỏ đi. Rồi mạn tức là kiêu mạn, nghi ngờ và ác kiến tức là cố chấp. Tất cả những cái này đều bỏ hết. Nhưng mà trên cái bước đường tu đó, thành ra tôi thí nghiệm tôi thấy này đó. Tôi mà cái ngày mới đi tu á, tuy là mình không phải là một con người quan trọng trên cuộc đời này gì hết, nhưng mà cái khi đi xuất gia rồi đó, ông mình đi khất thực đó, thì nói thiệt đó, cũng thấy mắc cỡ đó. Mình đi xin ăn mắc cỡ. Nhưng mà Đức Phật từ một vị thái tử, nhưng mà rồi đó từ bỏ hết rồi mang trên người một cái mảnh áo rách mà đi xin ăn, mà Đức Phật vẫn tự nhiên. Cái này rõ ràng là xả. Và chính cái đó là tập. Để chi vậy? Tức là sống thực khổ như vậy, so lại với cái sống mà sung sướng trước đây đó, hai cái này làm sao loại ra ngoài. Tại vì cái khi mà đi tu đó, tôi thường khi tôi mới đi tu thực đó là cũng nhớ nhà, cũng nhớ nhà, cũng muốn về thăm. Nhưng mà tôi nghĩ thôi, bây giờ mình đi tu được không về. Như vậy đó là từ khi tôi đi tu cho tới 10 năm sau thì tôi mới về nhà một lần. Tức là vì bà ngoại tôi mất, thành ra người ở nhà kêu thì tôi mới về. Thì đây tôi về lần mà tôi về là Tôi chỉ ở có một đêm, sáng hôm sau tôi đi liền, chứ không ở nhà. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của mình ấy, là nó như vậy. Cái này là gì? Tức là tập cắt đứt cái tình cảm. Mình không để cái tình cảm này chi phối mình nữa. Không để gia đình chi phối. Cho nên tàu xuất gia là vậy. Tại trong luật dạy người xuất gia thì lúc bây giờ về có việc cần lắm thì mới về, nhưng mà về rồi phải sống một mình để nhiếp tâm niệm Phật thì mới ta gọi là tu. Đây là sự thật trên mà nếu ta áp dụng đúng, ta thấy nó có nhiều cái điều kỳ diệu trong cuộc sống. Cho nên cắt bỏ cái tình cảm nha. Đây là trên bước đường tu cắt hết. Thì như vậy đó gọi là hiện lên cái thân văn thân, tức là cái thân người tu hành gọi là sa môn. Nhưng mà từ cái chỗ sống mà độc cư như vậy đó, mình không bị những cái chung quanh nó chi phối mình đó, thì lúc bây giờ đó mình mới thấy được cái sức tập trung mình cao hơn, cái sức tập trung tư tưởng cao hơn. Cho nên tôi học, có thể nói tôi học rất nhanh. Tôi học thì tôi học rất nhanh. Thì khi tôi sang Nhật thì tôi chỉ học 3 tháng thì tôi thi vào đại học. Thì cái này là nhờ cái sức tập trung, nhờ sức tu. Đây là trên bước đường tu. Tại cắt đứt hết tất cả những phiền não rồi, cho nên ở trong lòng mình hoàn toàn thanh thản. Mà hướng về chỗ nào thì tự nhiên mình nhận ra rất là sáng. Vì vậy nếu mà tôi có thể học ở trường, tôi có thể học ở nhà, tôi có thể học ở trong giấc ngủ, tôi đều học được hết, vận dụng cái thức của mình. Đó là ở trên bước đường tu và kinh nghiệm. Khi mà hoàn thành cái này, mình đạt lên tới cái đỉnh cao của người xuất gia, thì lúc bây giờ mình mới bước qua cái giai đoạn thứ hai là nguyên giác thân, tức là quan sát sự vật. Tại cái sức tập trung cao không bị sự chi phối, cho nên lúc bây giờ mình nhìn cái nào thì cái đó đều sáng. Cho nên mình có cái trực giác. Người tu hơn cái người thường là tôi nhìn thấy. Cho nên có thể là mình thấy được, mình đọc được cái suy nghĩ của người khác. Là tại vì tâm mình tập trung cao, cho nên mình quan sát được đó. Thì lúc bây giờ mình nhìn thấy hết tất cả mọi vật chung quanh mình. Từ chỗ đó mình có thể tiên đoán được những cái việc sắp tới. Đó là trên bước đường tu, cho nên đây gọi là duyên giác thân. Thì như vậy đó, từ một cái ngũ ấm thân hiện thành chúng sanh ở trong quốc độ, nhưng mà từ cái chúng sanh và quốc độ này mình cắt lìa hết đi để mà mình sống với cái đời sống thanh văn. Thành ra đời sống thanh văn người ta bảo là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Cho nên lúc bây giờ cái người tu đó, dù có cái thân tứ đại này hay là không có, người ta coi như là không quan trọng nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó, người ta bảo là lấy đạo đức làm thân và lấy trí tuệ làm mạng. Cho nên mạng sống của chúng ta là trí tuệ, còn đạo đức của chúng ta đó là thân. Cho nên lúc bây giờ mọi người nhìn thấy một người tu đó là nhìn thấy cái đạo đức của họ, và định vị cho họ đó là định vị đạo đức. Mà cái người tu không có đạo đức thì coi như bỏ đi. Người tu không có trí tuệ thì bỏ đi. Cho nên trí tuệ là mạng, đạo đức là thân. Ta nhìn vô ta thấy rõ là đó trên bước đường tu. Cho nên khi mà đạt được cái đạo đức của thinh văn và đạt được cái trí tuệ của vi duyên giác rồi đó, thì lúc bây giờ dấn thân thành Bồ Tát Đạo. Dấn thân thành Bồ Tát Đạo cho nên ta gọi là Bồ Tát Thân. Bồ Tát Thân ta hiện hữu trên cuộc đời, mà mọi người nhìn thấy cái đạo đức của ta, họ phát tâm. Mọi người đó thấy, nghe cái kiến giải chúng ta mà họ được an lạc. Thì cái trường hợp này ta hướng dẫn cho mọi người trên cuộc đời này để sống có một cái đời sống an lạc. Thì lúc bây giờ ta gọi là Bồ Tát. Cái thân này là thân Bồ Tát hiện tại. Mà từ cái thân Bồ Tát này đó, để giáo hóa chúng sanh mà không bị lệ thuộc ở chúng sanh. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên cái khi mà ta ra giáo hóa chúng sanh, ta tiếp cận với tất cả mọi người nữa, một lúc đó, thì ta bị cái xã hội nó chi phối. Ta sống trong xã hội thì bị cái xã hội chi phối. Cái điều này là cái điều chắc chắn. Tại khi ta tiếp xúc thì ta thấy cái hoàn cảnh này thương tâm thì ta phải thương. Đây là sự thật ở trên cuộc đời. Cho nên một lúc nữa thì người ta hay bị cuộc đời này làm ô nhiễm, nên đây ta gọi là xuống núi. Thế nên những người tu thì xuống núi rồi một lúc đó, thì trở thành như người đời. Tại vì làm mọi việc trên cuộc đời này thì bị cuộc đời này ảnh hưởng và chi phối. Nhưng mà bây giờ đó, làm sao ta hiện hữu trên cuộc đời mà ta không bị cuộc đời này làm ô nhiễm, tức là chi phối được ta đó, thì bây giờ Đức Phật gọi là Như Lai thân, tức là hiện ra được thân của Như Lai, tức là sao Bồ Tát. Tại vì thường bây giờ nếu mà ta không làm lợi ích gì cho ai hết thì mọi người đâu có thể theo ta được, mà hãy ta làm thì thường ta hay vướng bận và công việc. Đây là trên bước đường tu nên tôi rút kinh nghiệm nên tôi thấy nó. Cho nên đa số là một là làm thì hết lòng, hai là thôi không làm. Đây là cái sự thật. Nhưng mà bây giờ đến Đức Phật dạy chúng ta đó, làm nhưng mà không bị công việc chi phối. Đây là vấn đề mà vô cùng quan trọng. Mà tập cho được cái này, ta gọi đây là hiểu như thế thôi. Tức là làm được việc nhưng mà không ảnh hưởng tới ta, không ảnh hưởng tới tâm ta, Như Lai thân. Thì từ cái Như Lai thân này mới lên cái đỉnh cao. Lên đỉnh cao nữa đó là gì? Tức là vì ta sống với trí. Ta sống với trí. Tại vì sống với trí tuệ, sống với trí tuệ tôi có cảm giác giống như là một nhà bác học. Họ say mê trong cái việc nghiên cứu của họ, gần như họ không có quan tâm tới bất cứ gì khác nữa. Thì đây họ chuyên nghiệp. Cho nên chỗ này gọi là trí, trí thân. Cái người mà chỉ sống với trí đó, thì nên họ sống. Cho nên hiện ra cái thân của người trí tuệ thì đây ta là trí thân. Mà trí thân này nó quán sát qua tất cả các pháp. Các pháp, ta nên quán sát các pháp. Cho nên lúc bây giờ nó nhìn thấy các pháp và chi phối được các pháp đó, thì lúc bây giờ chứng được pháp thân, gọi là chuyển vật. Tức là dùng cái trí của mình mà điều động sự vật đi theo cái quỹ đạo của mình muốn. Thì chỗ này đó, vật biến thành pháp thân. Nên tôi nói thí dụ như thế này. Bây giờ đó, nó là xi măng, là gỗ. Nhưng mà vì cái trí của con người đó, nghĩ ra cái tượng Phật, cho nên lúc bây giờ ta lấy xi măng ta đúc thành tượng Phật, ta đục gỗ ta thành tượng Phật. Thế nên tượng Phật là gì? Do cái trí khôn của người tạo nên. Tạo nên tất cả mọi cái tiện nghi chúng ta sống này là do trí. Cho nên cái tiện nghi chúng ta sống này là theo cái trí tuệ của con người. Cho nên từ có trí này mà biến thành ra pháp. Pháp lệ thuộc ở trí, cho nên đây là pháp thân. Cái này là, cho nên lúc bây giờ là các đạo hữu mới nói là cái nhà này của tôi, cái chùa này của tôi, cái bàn ghế này của tôi, tất cả này do tôi sống tôi tạo nên hết. Cái này là gì tạo nên đấy? Tức là cái trí khôn của chúng ta tạo nên cái vật theo ý của chúng ta. Đây là con người, cái trí khôn của con người. Nhưng mà cái trí thân của Đức Phật á, thì quán sát hết tất cả trong pháp giới, cho nên chi phối được hết tất cả. Thì cái này chúng gọi là pháp thân. Pháp thân của một Đức Phật á, là tất cả các pháp. Cho nên lúc bây giờ để chúng ta phát tâm, ta tu hành trong pháp của Đức Phật á, thì lúc bây giờ ta cũng biến thành pháp thân của Đức Phật. Tức là Phật chi phối ta. Cho nên Phật chi phối cái trí thức của ta, chi phối cái suy nghĩ chúng ta. Cho nên lúc bây giờ ta hướng về Đức Phật. Như vậy đó là chúng ta vẫn bị Đức Phật chi phối. Mà bị Đức Phật chi phối, cho nên lúc bây giờ ta làm theo Đức Phật. Tại vì tôi thuyết pháp là cũng thuyết theo của Đức Phật nhé. Tên Đức Phật gia bị tới cho tôi và buộc tôi nếu phải nói như vậy và tôi phải làm như vậy, cho nên tôi nên một phần của Đức Phật. Nên tất cả chúng ta là một phần của Đức Phật, cho nên Phật chỉ phụ tới để mà, cho nên lúc bây giờ đó ta là pháp thân của Đức Phật, pháp thân của Đức Phật. Rồi nó hợp hết cái này trở lại nhé, ta gọi là tỷ lỗ giá na thân, là cái thân mà cao nhất. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có 10 loại thân, mà cái thân cao nhất là cái tỷ lô giá na thân, chi phối toàn bộ, chi phối toàn bộ. Cho nên lúc bây giờ cái tỷ lô giá na thân này mà chi phối cái quốc độ thì biến cái quốc độ này trở thành thanh tịnh. Cho nên Đức Phật A Di Đà với Tây Phương Cực Lạc thì khi Ngài về tới cái thế giới cực lạc đó, nó đâu phải thế giới cực lạc, nó cũng là thế giới giống như thế giới mình vậy thôi. Nhưng mà cái trí khôn của Đức Phật A Di Đà nó xây dựng cái thế giới đó trở thành ra cái thế giới cực lạc. Cũng như cái trí khôn của loài người chúng ta đó, nó xây dựng được một cái xã hội văn minh của chúng ta. Đây là con người thì chúng ta đã làm tới mức này, còn một Đức Phật đó, thì cái trường hợp phải làm được một cái gì cao hơn, cho nên ta gọi là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc hay là thiên đường hay là niết bàn, tất cả những cái này đó là do cái trí của người tu chứng này mà làm nên. Đó là chúng ta thấy, cho nên gọi là cái tỷ lô giá na thân, là cái thân mà cao nhất của Đức Phật. Thì cái chỗ kinh Pháp Hoa này muốn nói, nó muốn chỉ chúng ta đó là chỉ cái tỷ lô giá na thân, tức là cái thân, chứ không phải là cái thân tứ đại ngũ uẩn bình thường chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên là cái tỷ lô giá na thân này nó cũng không rời cái thân ngũ uẩn. Như bữa trước tôi nói đó, cho nên tôi từ hồi nhỏ khi chưa đi tu là một cậu học trò, cũng là tôi. Nhưng mà khi đi tu là một ông thầy tu, cũng là tôi. Rồi ngày nay tôi làm ông hòa thượng, cũng là tôi chứ này. Nhưng mà khác, nó khác. Thành ra tôi là một ông hòa thượng thì nó khác hơn một ông thượng tọa, nó khác hơn ông đại đức, nhưng mà nó cũng khác hơn một cậu học trò. Chúng ta hiểu như vậy, tuy là một người nhưng mà cái quá trình của chúng ta nó khác. Thì tất cả mọi người chúng ta thấy cũng con người đó, nhưng mà khi thì họ làm tướng, khi thì họ làm quan, mà khi thì họ làm công nhân, khi họ làm nông dân, cũng là con người đó. Thì có cái gì thay đổi? Cái thay đổi ở bên trong con người đó để mà hiện ra ngoài. Đấy là thật. Nếu mà khi ông ta làm tướng thì lúc đó nó, cái đầu của ông ta là một ông tướng, cái quy của ông ta là một tướng. Nhưng mà làm sao mất cái quy đi, làm sao mất cái đầu lãnh đạo đi, thì lúc bây giờ ông cũng làm tướng nữa. Nên ta nhìn ta thấy rõ. Thành ra mấy ông tướng đánh giặc nó khác, mấy ông tướng về hương nó khác, cũng đó chứ không nào khác đâu, nhưng mà hoàn toàn khác. Thành ra tôi quan sát kỹ rồi tôi thấy, cái khi mà ông là ông tướng ra trận quay dũng biết mấy, nhưng mà ông về hưu rồi để mình thấy không có gì hết nữa. Tức là đánh mất cái vị trí ông tướng mình. Đó là một cái việc mà quan trọng để ta cái sự thay đổi. Thì trên cái bước đường tu này của chúng ta đó, để tiến lên thành Phật thì cũng theo cái thứ tự như thế này. Nhưng mà Đức Phật nói đó, nó không phải là trong một kiếp này chúng ta thành Phật, trong kiếp này chúng ta không có thành Phật được. Tại vì cái chuyển hóa này khó lắm. Trên bước đường tu cái chuyển hóa đó, chuyển hóa cả pháp giới và nâng cái trí tuệ lên đạt tới cái mức như Phật cũng có. Cho nên chúng ta phải từng bước chúng ta đi. Có thể nhiều khi trải qua hàng trăm kiếp làm người chúng ta đây mà nhiều khi ta chưa chứng được quả là hắn, chứ không phải vậy. Đó là trên bước đường tu đi. Cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, tôi nhìn kỹ là tôi thấy các cái bậc lãnh đạo quốc gia cho đến lãnh đạo tôn giáo, thì nên chúng ta nhìn thấy cái bên trong của họ rất là quan trọng. ta nhìn ta thấy được. Cho nên tôi nói là Hòa Thượng Trí Tịnh, cái khi mà Ngài chưa đi tu mà thầy của Ngài đó đã nhìn Ngài làm cậu bé mà biết ông này đời trước là Hòa Thượng đấy, và đời này cũng sẽ là Hòa Thượng. Cái sự tin đó này đúng quá đấy chứ. Mà ông Hòa Thượng lãnh đạo tài ba dịch kinh rất nhiều. Cái đời trước là ông Hòa Thượng rồi, cho nên đời này sanh ra làm cậu bé, nhưng mà là cái bẩm tánh ở bên trong, cái bản chất bên trong là ông Hòa Thượng. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh khi mà đi tu thì khác hơn các thầy khác. Khi Hòa Thượng Trí Tịnh mới đi xuất gia thì bây giờ Hòa Thượng ở trên chùa Vạn Linh mới cho cất một cái cốc riêng và cho Hòa Thượng Trí Tịnh ở trong đó tu riêng, chứ không có sống chung với mấy chú mấy huynh khác. Cái ông này đặc biệt nè, đây là trên bước đường tu chung. Một người thứ hai nữa đó là cái trường hợp Hòa Thượng Trí Thủ. Hòa Thượng Trí Thủ bây giờ mất rồi. Tên Hòa Thượng Trí Thủ cái hồi mà mới đi tu đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài Viên Thành tức là thầy của Hòa Thượng Trí Thủ. Mà Ngài Viên Thành đó, là vốn là một ông quan ở trong triều đình, ông thượng thư đi tu, cho nên ông này là rất giỏi mà rất có thế ở Quế mà. Ông này rất có thế. Khi mà ông đi tu, mặc dù ông đi tu nhưng mà ông cái gốc là quan rồi nữa, con cháu của ông là toàn làm quan hết. Thành ra cái ông Nguyễn Khoa Điềm đó là cũng cháu của ông cụ này. Cho nên tất cả mấy cái ông này đó làm quan rồi đi về chùa thăm bố mình, thăm ông nội mình, phải không? Là ông thầy tu. Thấy có Hòa Thượng Trí Thủ là một cái ông đạo bên đó, kêu biểu là làm cái này làm kia. Ông cụ này không được. Ông này là ông Hòa Thượng này. Ông này là ông Hòa Thượng này. Mấy ông mà vô lễ với ông là tội, không sám hối nổi đâu. Không cho con cháu mà sai Hòa Thượng Trí Thủ làm việc này kia, mà nói rằng ông này không Hòa Thượng, tức là khác hơn cả cái người tu khác. Cho nên quả tình sau này khi mà lớn lên là Hòa Thượng Trí Thủ làm người lãnh đạo, làm cái người mà làm được rất nhiều việc cho giáo hội, thành lập rất nhiều tỉnh hội của Phật giáo mình ở miền Trung. Đây là chúng ta nhìn để chúng ta thấy nó. Thì như vậy đó, Hòa Thượng Trí Thủ đời trước cũng là Hòa Thượng, Hòa Thượng Trí Tịnh đời trước cũng là Hòa Thượng. Cho nên cái đời này sanh ra họ tu, họ đốt giai đoạn, họ đi nhanh hơn và họ làm được những cái việc mà người thường. Đó là chúng ta nhìn, chúng ta thấy. Thì Đức Phật cũng như thế. Đức Phật chúng ta, nhưng mà Đức Phật đương nhiên là cao hơn Hòa Thượng Trí Tịnh, cao hơn Hòa Thượng Trí Thủ nhiều lần. Nên chúng ta thấy rõ cái sự thật là nó như vậy. Cho nên sanh ra thì cái trường hợp Ngài hoàn toàn khác hơn người khác. Cho nên chỗ này ta gọi là Phật sanh lại. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật sanh lại. Cho nên cái phẩm Như Lai Thọ Lượng Đức Phật nói là trời người và A-tu-la. Trời người và A-tu-la, người là chỉ gì chúng ta? Nói rằng ta xuất thân từ cung dòng họ Thích, đến cội Bồ Đề gần thành Già Gia mà thành chánh giác. Tức là tất cả các loài nhìn thấy như vậy, Di Lặc Bồ Tát cũng thấy như vậy. Nhưng mà thực từ ta thành Phật đến nay, trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, thường ở ta bà thị hiện sanh thân trong nhiều quốc độ, thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh, thọ mạng sai khác tùy theo loại hình mà khai phương tiện chỉ bày chân thật trọng thâm vi diệu. Đây là Phật, tức là thành Phật từ lâu xa rồi, hiện thân trên cuộc đời. Hãy chỗ nào có duyên với Đức Phật thì Đức Phật đản sanh ở đó, tức là sanh ra ở chỗ đó để mà thuyết pháp giáo hóa cái này. Cho nên ai có duyên với Đức Phật thì Đức Phật độ, chỗ nào có duyên với Đức Phật thì Đức Phật sanh ra. Đây là cái điều đặc biệt. Cho nên cái đất Ấn Độ thời đó, cái thế giới Ta Bà này có duyên với Đức Phật Thích Ca, cho nên Ngài hiện thân lên. Đây là cái điều mà đặc biệt nhất là chúng ta thấy Đức Phật sanh ra làm vị Thái tử đầy tất cả những cái điều mà chúng ta ước mơ đó, nhưng mà Ngài sẵn sàng bỏ để đi làm vị Sa Môn tu hành. Rồi trong lúc bỏ hết như vậy mà tất cả các vua chúa ở trong cái thời Đức Phật là đều quy y với Đức Phật. Cho nên khi mà Đức Phật nhập diệt thì lúc bây giờ tất cả các ông vua này nữa là đều xin thỉnh xá lợi của Đức Phật đem về nước của mình mà thờ. Đây đặc biệt. Đức Phật là có cái đặc biệt đó. Các vua chúa này nữa là đều theo Đức Phật hết. Rồi lúc bây giờ nó thêm nữa các cái vị giáo chủ của ngoại đạo thì cũng đi theo Đức Phật. Thì trong lúc đó đây chúng ta thấy rõ Ngài Xá Lợi Phất là đạo thần lửa, giáo chủ của đạo thần lửa. Ngài U Lầu Tần Đa Ca Diếp là giáo chủ của đạo thờ rắn, mà lúc đó là quốc sư của Bình Sa. Ngài Ca Chiên Viên là cái trường hợp là nhà đại chiêm tinh, gần như trong thập đại đệ tử của Đức Phật, tức là 10 người đệ tử mà đứng đầu của. Thì bây giờ trong đó hết 8 ông là ngoại đạo, giáo chủ của các cái tôn giáo việc đi theo. Đây là cái điều đặc biệt. Thì sao? Đức Phật nói là Xá Lợi Phất là 60 tiểu kiếp về trước á, ta đã từng dạy ông ta rồi. Xá Lợi Phất không phải là bây giờ ông mới theo ta đâu. Trời người Atula nó tại sao mà ông Xá Lợi Phất vừa thông minh như vậy, vừa giỏi như vậy, mà đang lãnh đạo tôn giáo lớn như vậy á, mà lúc bây giờ bỏ đi theo Đức Phật? Đức Phật không phải. Cái ông này đã theo ta 60 kiếp về trước mà, chứ đâu phải mới đây đâu. Thành Đức Phật nhìn. Đây là cái điều quan trọng mà chúng ta bắt đầu chúng ta nhìn theo cái kinh Pháp Hoa chúng ta. Cho nên tôi nói là tất cả những cái người mà theo tôi tu hành ấy, trong kiếp này nữa, thì những kiếp trước đó chúng ta cũng là quyến thuộc với nhau rồi, cũng đã cùng tu rồi. Mà những người đó chống phá tôi trong kiếp này nữa, thì những người này cũng đã từng chống phá trong những kiếp trước rồi, tức là không bằng lòng nhau rồi nữa. Thành ra ta coi này là chuyện bình thường. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Chúng ta nhìn tất cả những cái gì trong hiện tại mà chúng ta có là những cái này có trong quá khứ. Cái tốt cũng từ quá khứ mang tới đây, mà cái xấu cũng từ quá khứ mang tới đây. Chúng ta nhận thấy. Cho nên này gọi là duyên, thiện duyên hay là ác duyên. Những người có thiện duyên với ta, tức là quý mến ta và kết bằng hữu với ta đó, sống chết với ta, là những người này trong kiếp trước chúng ta cũng từng ân nghĩa với nhau rồi. Còn những người này nữa vô cớ chống phá ta, không bao giờ bằng lòng với ta, mặc dù họ biết ta đúng, nhưng mà cái này cũng là ân oán đời trước kéo trong kiếp này. Cho nên nếu mà nhìn đời với một cái tâm hồn của kinh Pháp Hoa thì các bạn cũng thấy cái này rõ. Cho nên có những cái người họ không làm gì mà trái với ta hết, nhưng mà sao ta thấy hình như ta cũng không thích họ mấy. Còn có những cái người nữa, họ thường hay ngược lại với ta đó, nhưng mà sao ta cũng không ghét họ. Có ai có cái cảm giác không? Ta không ghét họ. Nên có những người đó, họ rất tử tế mà sao ta cũng không bằng lòng. Mà có những người luôn luôn chống phá ta mà ta lại cưu mang họ được. Cái này là ân oán đời trước. Tay đời trước ta nợ họ, cho nên bây giờ đó, mặc dù họ xài xẻ ta, nhưng mà ta vẫn theo ta trả thôi. Nhưng mà nhớ là trả hết rồi thôi. Trên bước đường tu đó, tôi thường thấy vậy. Tôi có cái cảm giác đó, là mình nợ nó đời trước, cho nên bây giờ nó theo nó đòi mình trả hết tới rồi nữa, nó hết rồi thôi. hết rồi. Đây là chứng minh. Cho nên cái nghiệp đời trước chúng ta nói, chúng ta trả lời, có điều kiện là trả. Cho nên họ tới họ gây khó khăn cho ta mà ta biết tu nữa, thì cái này ta coi như là quan nghiệp đời trước mà trả. Trả lần hết nhẹ, hết rồi thôi, rồi đúng không? Để mình đợi. Cái này là quan gia, quan gia đời trước sanh ra đây. Cho nên ta hết cái nợ gì thôi. Mà bây giờ nữa, ta làm được bao nhiêu cái ân đối với chúng sanh ấy, thì trường hợp ta cố gắng ta làm. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đấy, thì ta nên làm như vậy. Thì bây giờ nên Đức Phật nói là thường ở Ta Bà, tức là Đức Phật thường ở đây. Cho nên ta gọi là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ ở cõi Ta Bà. Ngài ở đây chứ. Cho nên Ngài ở đây, nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó, là chúng ta không nhìn thấy Ngài bằng mắt được. Nhìn thấy bằng mắt được, mà không nhìn thấy bằng mắt được, nhưng mà ta có cái độ cảm tâm đối với Ngài. Cảm tâm với Ngài cho nên ta mới tạc tượng Ngài ra thật. Mà ta nhìn cái tượng Ngài, ta nghĩ là Ngài. Cái người mà có căn lành như vậy, cho nên nhìn cái tượng mà ta nghĩ tới Phật. Cho nên nhìn cái tượng Phật mà ta nghĩ tới đây là Phật. Thế nên Phật vẫn hiện hữu. Còn cái người mà không có căn lành ấy, thì họ nhìn cái tượng thì họ coi như đây là một tác phẩm nghệ thuật. Còn người có căn lành ấy, nhìn cái tượng ta nghĩ đây là Phật. Tại vì ta nghĩ là Phật cho nên ta mới lại. Ta nghĩ là Phật cho nên ta mới cầu nguyện. Chứ ta nghĩ đây là cái tượng làm sao ta cầu. Cái tượng ta lại làm gì? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta, thì khi mà ta thờ cái ông bà tổ tiên chúng ta đó, ta thờ, thì khi mà quý vị tới đốt nhang có cảm giác trên bàn là có ông bà đó, ta nghĩ đây là có ông bà đó chứ. Cái người mà thờ ông bà tổ tiên đó, có cái cảm giác ở trên này nữa là có ông bà đó. Cho nên có nhiều người đó, họ sợ tới cái mức mà họ đốt nhang trên bàn thờ, họ cứ để như vậy, họ cấm vô, nhất là người Bắc. Thành ra tôi ra ngoài Bắc đó, tôi tới một số các cái nhà Phật tử, tôi thấy cấm cái bát nhang mà cấm đầy lên tới trên này. Thì các vị này đó không có dám nhổ chim nhang ra, không dám bóc, cứ cấm lên ngoài, sợ lắm. Tức là sợ cái bát nhang này nó động, sợ động. Mình người Nam thì khác, mình người Nam thì cứ vài bữa mình nhổ hết chim nhang ra rồi mình cấm cái khác luôn. Còn người Bắc họ cấm luôn như vậy. Đây tôi thấy cái đặc biệt. Cho nên gì? Họ nghĩ rằng có ông bà họ ngồi đây, có ông bà họ ngự đây, cho nên trên cái bàn họ cũng không dám quét nữa. Trên cái bàn mà thờ Phật, trên cái bàn thờ ông bà họ không dám quét nữa. Sao vậy? Họ chờ cho tới cái ngày 23 đưa ông Tám, họ mới dám động tới cái này. Ở trong miền Nam của ta hồi nhỏ tôi đi tu trong chùa này. Bây giờ chùa nó không bao giờ dám quét ở trên bàn Phật, không bao giờ dám mà quét ở trên trần nhà, không dám đâu. Chờ tới 23 đưa ông Táo xong rồi nữa, thì lúc bây giờ ta làm lễ, ta gọi là đưa Phật rồi nữa, thì lúc bây giờ mình mới dọn dẹp lau chùi rồi sơn phết lại. Rồi tới tối 30 nữa làm lễ rước Phật. Thì bây giờ đó, bắt đầu từ 30 Tết đến 12 giờ đêm 30 nữa, thì bây giờ nghĩ là mình rước Phật đi rồi đó. Luôn luôn lúc nào cứ nhìn lên bàn, nghĩ là Phật ngồi đó, cho nên không có dám động, không có dám lôi thôi vậy. Đây là thế. Cho nên cái người mà có căn lành, người có căn lành đó, họ nhìn cái tượng, họ nhìn cái chùa, thậm chí cao hơn bước nữa đó, họ nhìn mây, nhìn núi, họ vẫn có cái cảm giác như là ông bà tổ tiên thánh thần trời Phật. Họ nghĩ thì tức là giữa cái tâm của họ nó có một cái quan hệ với tổ tiên ông bà. Cái tâm của họ nó có quan hệ tới thánh thần. Đấy là sự thật. Cho nên ta nhìn một cái cây cao lớn, chúng ta có cảm nghĩ là có ông thần
ta nhìn một cái núi ta nghĩ có thần núi. Ở miền Bắc thì ta thấy này đó, người ta tin tưởng. Thì như vậy đó, cái người có căn lành, người có niềm tin. Cho nên ở chỗ này thì Đức Phật nói là thường ở Ta Bà, ta thường ở Ta Bà, rồi á ta thì hiện sanh thân. Sanh thân tức là mang thân người đó. Hãy cái chỗ nào mà có những người có nhân duyên với ta, có nhân duyên ta hiện trên cuộc đời này, thì ta cũng liền sanh vô chỗ đó để làm một thiện tri thức để dìu dắt những cái người này cùng đi trên bước đường tu. Đến Đức Phật là như vậy. Nhưng mà sanh thân á, thì hãy có sanh thì phải có diệt á. Cho nên sanh thân có sanh có diệt. Cũng như chúng ta bây giờ đó, chúng ta có cái thân này thì chúng ta cũng phải chết. Hãy có sanh thì phải có diệt, có chết. Nhưng mà còn cái linh hồn của chúng ta bên trong á, thì cái này bất tử. Chết cái thân này rồi thì chúng ta lại đi đào thai mang cái thân khác. Thành ra Hòa Thượng Trí Tịnh đời trước cũng là ông Hòa Thượng chết rồi, bây giờ sanh ra lại đây làm cái Hòa Thượng mới. Rồi Hòa Thượng mới này đó, chết rồi để mai mốt sanh làm ông Hòa Thượng khác. Thành ra Việt Nam chúng ta thì chúng ta khó nhận ra cái điều này. Nhưng mà Tây Tạng thì họ nhận ra. Thành Tây Tạng cho nên họ gọi là Phật sống. Phật sống. Cho nên có một cái ông Lạt Ma chết, có một ông Lạt Ma chết, thì có ông chết đó, trước khi chết họ nói trước, họ nói là tôi sẽ sanh về chỗ đó, đó. Thì bây giờ khi mà ông chết xong rồi đó, thì người ta tìm về cái chỗ mà ông chỉ điểm trước đó. Nếu mà ta thấy có một cái đứa bé sanh ra, có một đứa bé sanh ra đó, mà nó có một cái tánh tình nó giống như cái ông Lạt Ma này đó, thì lúc bây giờ đó, người ta đem về ta thử. Ta đem về ta thử. Thì cái trường hợp đó đó, ta thử mà nếu hãy thấy nó nhận ra được thì ta biết đây là ông Lạt Ma tái sanh. Nên tôi thấy có một cái ông Lạt Ma mà tôi gặp bên Ấn Độ. Ông Lạt Ma gặp bên Ấn Độ. Cái ông này nữa, ông Lạt Ma này mới 8 tuổi thôi, mà ông chủ trì một cái lễ mấy trăm vị Lạt Ma khác đều kính trọng ông này là thầy. Thế nên tôi mới hỏi các vị Lạt Ma kia. Cho nên các vị Lạt Ma khác đó, mới nói với tôi, đây là cái vị Đại Lạt Ma này nó, chúng tôi đã thử rồi. Tức là biết đó, ổng là một cái vị, cái vị Đại Lạt Ma đời trước mà ổng sanh lại. Cho nên cái khi mà ổng sanh lại ổng còn nhỏ. Lúc đó ổng này mới 3 tuổi thôi. Mới 3 tuổi là mới biết nói chứ đâu có, chưa có trí khôn gì hết. Nhưng mà mấy ông Lạt Ma này mới đi tìm tới mà gặp một cái cậu bé 3 tuổi. Cậu bé 3 tuổi mà nhìn mấy cái ông Lạt Ma này nhìn rồi cười. Hỏi mấy ông đi đâu đây? Cái ông nhỏ 3 tuổi mà nhìn thấy mấy cái vị hòa thượng. Hỏi mấy ông đi đâu đây? Thì cái trường ông nhỏ này ông có nhận ra. Cho nên trong cái lúc mà nó còn quá nhỏ như vậy đó, thì cái trí khôn con người chưa sanh, cho nên cái trí khôn đời trước của nó vẫn còn. Đây là cái điều đặc biệt. Cho nên tôi để ý, tôi thấy có những đứa bé rất đặc biệt, nó còn rất nhỏ, nhưng mà cái khi nó gặp tôi ấy, nó cười, thì tôi nghĩ đây bạn tu mình đời trước sanh lại đây. Nó thấy mình đã nhận ra, nó cười. Còn có những cái đứa bé nó thấy tôi là khóc chết đi, phải không? Đây, chết rồi, quan gia nhận ra liền. Nó thấy mình là nó sợ, nó là ma rồi, cho nên nó gặp mình nó sợ. Đây là sự thật đó. Trong cái đời tôi có nhận ra được nhiều cái trường hợp. Thì cái trường hợp đó báo rằng cái ông này nè, cái ông Lạt Ma này là có một cái điều là tự nhiên thấy mấy vị Lạt Ma khác là nhận làm quyến thuộc. Thì lúc bây giờ đó, mấy ông Lạt Ma này nó mới kêu cái ông nhỏ này đi theo về tu viện. Thì ông này bằng lòng đi, không cần quan tâm tới cha mẹ, không cần gì hết, đi theo mấy ông Lạt Ma về tới tu viện. Thì lúc bây giờ nó mới dắt ông Lạc Mai con này đi vô ở trong cái phòng mà của ông Lạc Mai chết rồi đó, dắt vô cái ông nhỏ này nó ở cái đây cái phòng tôi mà. Thế nên tự nhiên thấy cái phòng ông đó cái phòng tôi. Ông hồi trước ở phòng đằng sau kia, phòng này không tôi. Nhưng mà vì ông chết rồi cho nên người ta cử ông khác lên. Hồi trước ông làm viện chủ thì ông ở đây, bây giờ ông chết rồi cho nên người ta cử viện chủ mới. Ông chiếm viện chủ, ông ở đằng kia chứ sao ông vô đây. Mà 3 tuổi mà như vậy. Cho nên ông nhìn ông thấy cái sâu chuỗi của ông đời trước đó, ông sâu chuỗi này của tôi mà. Sâu chuỗi này của tôi. Sâu chuỗi này nó có một cái hộp mà nó bị đứt hay gì đó không biết, nhưng mà ông nhỏ này biết được, nhận được. Sâu chuỗi tôi hồi đó mà tôi bị rớt nứt hết một hộp, nhận được. Cho nên mới 8 tuổi, mới 8 tuổi mà lên chủ trì một cái buổi lễ rất là trang nghiêm. Đây là tôi có gặp ở tại Bồ Đề Đạo Tràng một cái vị Lạc Ma như thế, các vị phải kính trọng. Thì như vậy đó, thì họ gọi đây là Phật sống. Phật sống đó, thì chỗ Kinh Pháp Hoa này gọi là thị hiện sanh thân, tức là hiện ra sanh thân, tức là thân sống đó. Cái thân sống. Còn Đức Phật kia đó thì ở trong thế giới Niết Bàn, ở trong thế giới tịch quang, tức là chân thân. Cho nên mình có một cái linh hồn rồi đấy, mới nhập vô cái xác này thành ra cái thể xác. Cái xác với cái hồn này nó nhập lại thành một. Mà khi mình bỏ cái xác này rồi đó thì mình có cái linh hồn tách sống riêng. Nhưng mà cái linh hồn của mình đó, thì cái này nó gọi là cái nghiệp thân. Cái nghiệp thân. Còn tại vì Đức Phật nó khác hơn mình ở chỗ là trí thân và pháp thân. Cho nên nó có một cái phước đức và trí tuệ sẵn làm thân. Cho nên khi mà mang cái sanh thân vô thì cái thân nó đã có đủ phước đức trí tuệ. Tức là mới sanh ra đã có. Có cái này là gì? Đời trước tu. Cho nên con người sanh ra đã có một cái đầu óc thông minh. Con người sanh ra đã có đạo đức, mà sanh ra đã có cái lòng nhân ái. Đây là trên bước đường thành chúng ta nhận được. Cho nên Đức Phật là Phật sanh lại thì mang sanh thân là giống y hệt như mình, nhưng mà ở bên trong cái cốt lõi bên trong là ông Phật. Thì Đức Phật chỉ ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà hồi tưởng lại hết tất cả những cái quá khứ của mình trong những cái kiếp về trước của mình. Để chi vậy? Để tạo cái mối quan hệ giữa thế giới vật chất và thế giới vô hình. Còn mình không quan hệ được á, là sao? Mình bị vô minh phiền não ngăn che quá nhiều. Nó rõ ràng á, là mình có nhiều cái ham muốn quá nhiều. Cho nên cái ham muốn này nó chi phối mình, cho nên mình không tập trung được. Rồi đó, ham muốn, rồi buồn phiền, rồi khổ đau, tất cả những này nó bao cứng cái phần tánh mình lại. Cho nên mình không thể nào phát hiện được, khó phát hiện được. Còn Đức Phật á, ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng cái đó, tại vì nghiệp phiền não và trần lao không có. Còn mình muốn đủ thứ hết, cho nên Đức Phật không muốn gì hết thì tâm tự yếm rồi. Mà không bao giờ nổi nóng, không ngã mạn, không có tất cả những tính xấu, cho nên tự trong lòng nó sạch. Cho nên ngồi yên lại thì quá khứ hiện ra. Quá khứ hiện ra cho nên gọi là Đức Phật chứng được cái túc mạng minh. Cho nên túc mạng minh để gì vậy? Để nhìn suốt về trong quá khứ. Trong những cái kiếp trước mình đã từng độ ai, mình đã sanh ở đâu, mình đã làm cái gì đó, Đức Phật nhận ra hết được cái này. Khi mà nhận ra hết rồi nữa, cho nên bây giờ Đức Phật tới giáo hóa một người đó thì biết cái người này là đệ tử của mình trong kiếp trước rồi. Cái người này là đệ tử của mình trong kiếp trước rồi. Người này là người thân của mình trong kiếp trước rồi. Thì bây giờ đó, mình tới mình nói, nó nghe được chứ. Đó là sự thật của Đức Phật. Cho nên chứng được cái túc mạng là như thế. Rồi đó, cái lậu tận minh của Đức Phật là biết được những cái kiếp sắp tới. Mình hiện đây giáo hóa ai hết, những người mà trên cuộc đời này xong rồi đó, mình mới mới tiên đoán là cái kiếp sau mình sẽ đi về chỗ nào, tức là mình sanh vào chỗ nào để độ ai. Đây là Đức Phật cũng đã chuẩn bị trong kiếp này. Cho nên trước khi vào niết bàn Đức Phật có nói rằng, tức là những người đáng độ thì ta đã độ, những điều đáng nói thì ta đã nói, không? Cho nên bây giờ thì đi thôi. Tức là việc đã xong, việc đã xong thì cái trường hợp này nữa, Đức Phật lại đi tới một cái chỗ khác, thì hiện ra một sanh thân khác để giáo hóa một số người khác. Cho nên khắp trong thế giới ta bà này nữa, là Đức Phật luôn luôn hiện thân để mà giáo hóa tất cả chúng sanh. Đó là cái quá trình giáo hóa Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ chúng ta tu về bổn môn bổn tôn đó, thì cái nhìn về Đức Phật của chúng ta đó, thì bây giờ ta nhìn cái tượng ở trên chùa, nhưng mà ta phải hình dung ra được Đức Phật, Đức Phật thực, chứ không phải ta chỉ bị kẹt vào trong cái tượng này. Ta nhìn cái tượng này thấy bằng mắt, nhưng mà tâm chúng ta nữa thì chúng ta phải thấy được Đức Phật vô hình mà quan hệ với ta. Đó là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, Đức Phật giáo hóa chúng sanh ở trong cái thế giới ta bà này nhiều và đông như vậy. Thì lúc bây giờ đó, khi mà giáo hóa như vậy đông, nhưng mà trong này đã căn cứ trên bốn hạnh, gọi là Bồ Tát Dũng Xuất, thì có bốn vị thượng tổ, tức là thượng hạnh, vô biên hạnh, tịnh hạnh và an lạc hạnh, tức là bốn vị Bồ Tát thượng thủ. Cho nên trên cái bước đường tu đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó là Bồ Tát quyến thuộc, tức là quyến thuộc của Đức Phật. Mà ở trong đời này chúng ta tu hành, làm sao chúng ta tạo được cái mối quan hệ với các vị Bồ Tát quyến thuộc của Đức Phật đấy, để các ngài độ chúng ta. Tại Đức Phật đã phú chúc cho những người này, phú chúc cho các vị Bồ Tát này. Cho nên trong cái bài nguyện hương tôi có một cái câu: cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tùng pháp hoa. Thì cái khi đó mà chúng ta tu hành, khi mà chúng ta tu hành, tự nhiên ta khởi lên cái ý niệm ưa làm những cái việc khó làm. Ưa làm việc khó làm này là gì? Thì tôi có cái cảm giác là Bồ Tát thượng hạnh, Bồ Tát thượng hạnh gia vị tới cho ta. Cái vị Bồ Tát này gia vị tới cho ta thì tự nhiên trong lòng chúng ta lại thích làm những chuyện khó làm. Nhưng mà khi ta làm chuyện khó làm á, mọi người sợ không dám làm. Nhưng mà ta làm với cái sức gia vị của vị Bồ Tát này thì cái việc khó mà quá ra dễ, cái việc nguy hiểm nhưng mà quá ra an lành. Chứ còn dễ thì ai cũng làm chứ, thành dễ thì ai cũng làm được. Nhưng mà cái chuyện khó làm mà ta muốn làm, cái chỗ nguy hiểm mà chúng ta muốn vào. Cho nên ở trong cái Kinh Lăng Nghiêm có một câu: ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Tại tự nhiên trong lòng của ta thích như vậy, ta muốn làm những chuyện khó làm. Mà khi ta muốn làm những chuyện khó làm nữa, thì Bồ Tát thượng hạnh này gọi là đồng hạnh, đồng hạnh với ngài thì ngài mới gia vị tới được. Hai cái đồng nhau thì mới có thể giúp cho nhau được. Chỗ này ta gọi là đồng thanh tương ứng và đồng khí tương ứng. Hai cái hạnh nghịch nhau đó thì ít có bao giờ gần nhau. Cái người mà có một cái tâm thương chúng sanh, muốn cứu giúp chúng sanh thì gặp một người khác họ cũng thương, họ muốn cứu giúp, thì cái này đã gặp nhau. Tôi nói dễ hiểu nhất là như ở Việt Nam chúng ta mà có một người muốn đi cứu trợ, thì lúc bây giờ là tất cả những người mà muốn đi cứu trợ ở nước ngoài nữa, họ tìm cách họ móc nối và ở nước ngoài người ta chết. Thì Bồ Tát cũng vậy, Đức Phật nói các vị Bồ Tát. Cho nên các vị Bồ Tát đó, họ cũng thương chúng sanh, họ muốn giúp chúng sanh, nhưng mà vì chúng sanh với họ không có liên lạc được, họ không có liên lạc được, nó khác đi. Cho nên ta có một cái sanh thân này nữa, ta vừa liên lạc được với chúng sanh mà ta không liên lạc được với Bồ Tát. Cho nên các ngài gia vị tới cho ta để ta làm cái việc mà các ngài muốn làm đó. Thì tôi có cái cảm nhận, tức là mọi việc làm mà tôi vượt qua được đó, thì tôi nghĩ các vị Bồ Tát tùng địa Dũng Xuất này giúp cho tôi. Tại vì các ngài muốn làm nhưng mà mọi người không thấy ngài, không nghe được ngài, cho nên ngài mới tác động vào tôi, bảo là tôi làm đi, các ngài ủng hộ. Nên từ cái chỗ đó đó mà tôi có một cái sức khỏe kỳ diệu để tôi nói. Cho nên các Phật tử nghĩ xem, tôi đi ra Bắc đó, có 2 ngày, 2 ngày nữa, mà với cái tuổi của tôi là 71 tuổi, như vậy đó là tôi đã đi 7 tỉnh. 2 ngày mà tôi đi 7 tỉnh và tôi thuyết pháp sáng chiều tối. Cho nên cái đạo tràng cuối cùng tôi thuyết đó là ở tại một cái, ở cái thành phố địa đầu của Tổ quốc xa như vậy nữa, mà cái số người tới nghe pháp như vậy có đến hàng ngàn người. Thì bây giờ các Phật tử nghiệm sao? Ở đây mình độ chừng 200-300 người, còn ở tại Móng Cái mà hàng ngàn người tới nghe pháp, ai kêu họ tới? Tôi nói Phật kêu họ tới. Thì đây điều là, cho nên tôi nói những người này là Phật khiến họ tới, Bồ Tát gia vị tới cho tôi để tôi có một sức khỏe mà tôi làm. Mấy thầy đi theo tôi hầu hết họ còn trẻ, 30-40 mà họ chỉ đi theo không họ nó mệt rồi. Đi theo thầy không mà mệt rồi. Mà tôi đi tới đâu là thuyết pháp truyền pháp đi, mà sao tôi thấy lại làm được? Đây là cái điều là tại sao vậy? Tức là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Sư gia vị tới cho tôi để tôi có một cái sức khỏe đặc thù để tôi làm chuyện đó. Nhưng mà nếu hãy bây giờ mà các ngài không gia bị tới nữa thì chắc có lẽ tôi nằm yên một chỗ không dở tay chân lên được, mệt quá đi không? Anh xin phép dừng ở đây.